Trời ơi, bực quá, bực quá mà.
Cái gì vậy mình? Chuyện gì vậy mình? Chuyện gì?
Chuyện gì à? Chuyện gì thì mình cũng chưa biết sao mà. Mới thường nhau có 2 tháng nay à, mà anh coi mình đã lôi thôi rồi đó.
Em có làm gì mà mình nói rằng em lôi thôi vậy?
Mình không làm gì à? Vậy anh hỏi mình chứ tại sao? Suốt ngày mình bỏ nhà đi biệt.
Sáng nay em bận lo cho con, trưa này em có đến đây.
Vậy thì lúc đó tôi ở đâu?
Dạ, mình đã đi làm việc.
Đợi tới giờ anh đi, mình lại để làm chi? Từ đó mình ở đâu và mình đi với ai?
Tại vì hồi trưa này nè, có thằng em ruột ở dưới Long Xuyên nó mới lên với mình à.
Mình có gì giấu anh như con, mình biểu đem về ở luôn cho tiện. Mình không chịu nghe anh, mà hỏi thì chẳng nói tại sao. Dù có em mình lên thăm, mình cũng phải nhớ anh. Mình còn nhớ cái ngày vợ Trần Thế Lộc, nó lại đây nó đánh ghen. Nó đánh chửi mình chưa đã cái nữ ghen. Rồi nó còn sớm tóc mình đó mình biết không? Để mà làm mà nhục. Trong khi mình khóc nghẹn ngào thì Trần Thế Lộc nó vẫn thản nhiên. Cái thứ chỉ biết ăn chơi chứ đâu biết gì là nhân hậu. Anh phải khổ tâm trí biết bao nhiêu để thu xếp nơi này cho mình nương ngủ. Và hàng tháng anh phải lo cho mình có tiền gửi nuôi con.
Và từ ngày em về ở với mình, em có làm điều gì sai quấy đâu?
Biết đâu được, tại anh chưa bắt gặp đó. Nhưng mà anh nói thì anh tin mình, mà mình đâu có thương anh đâu. Hay là mình muốn trở lại với Trần Thế Lộc, mình cứ nói thẳng một tiếng đi.
Mình, sao mình nghĩ quấy cho em hoài vậy?
Chị chứ rồi mình bỏ nhà mình đi đâu? Mình đi đâu? Mình đi làm cái gì? Trời ơi là trời, tức chết đi nè trời ơi.
Má, má có sao không má?
Trinh con, ai chị con tên em gì hả?
Dạ, có bức thư này của người bạn thân của má, nói má bị ám hại nên con lật đật chạy tới đây cứu má.
Con, má con có bị ai ám hại đâu mà con cứu.
Hả? Ông này là ai vậy má? Và sao má lại ở đây?
Kìa mình, sao mình lại do dự? Mình nói cho con nó biết đi mình.
Trinh, con hãy về đi con.
Hằng, mình cãi anh hả?
Má, sao ông này xưng hô với má
à? Ba đây con. Ba là chồng của má con đó.
Ông là ba của tôi. Phải không má?
Mình ừ tiếng cho con nó yên lòng đi mình.
Phải không má?
Phải.
Sao kỳ vậy má? Người nào hồi trưa ở nhà mình cũng nói là ba con.
Hèn chi. Thấy chưa? Người đàn ông nào vậy mình? Mình phản bội tôi thiệt rồi phải không?
Mình đừng có dỗi nóng. Người hồi trưa là ba ruột con Trinh mà.
À, vậy là mình muốn trở lại với người chồng cũ phải không?
Không có phải vậy đâu. Ba con Trinh đã có gia đình từ lúc em còn mang thai con Trinh lận. Ảnh tới đòi bắt con Trinh về đó.
Nói vậy người này là ba ghẻ của con hả má?
Phải, ba là ba ghẻ của con. Nhưng mà con đừng có ngại điều đó. Trinh, má con đã khổ nhiều rồi. Ba hiểu tâm sự của má con, nên ba là người an ủi má con đó. Má con sống không thể xa con thì cũng vậy. Để rồi ba sẽ thu xếp cho con về ở chung với ba má nghe không con?
Không, tôi không chịu đâu. Má, má ơi, hồi nào tới giờ má sống hàm hiu với con thơ dạy, làm thơ ghi lãnh tiền từng tháng nuôi con. Má nói rằng dầu chết má cũng chẳng bỏ con. Nay sao má đành lòng đi tay da chẳng thương con. Từ nay sớm hôm con yêu quạnh một mình, con than thở với ai những lúc con buồn. Mưa bay mà đâu
còn ôm con cho đỡ lành, má biết nói gì cho con hiểu hết nỗi đớn đau.
Sao má chẳng nói con nghe, mẹ con mình cùng sớt chia đau nhục.
Con hãy về đi giữ nguyên vẹn tôi xung hồng, đừng biết nỗi đắng cay của người mẹ đem con đi lấy chồng.
Mười mấy năm dài má dịu hiền như Phật bà ngự trị tim con, từng chiếc áo dài đời con hỏi con đòi mẹ lo liệu hết cho con.
Mẹ vẫn thương con, vì hạnh phúc của con mẹ chịu hết những đau sầu. Vẫn như nào nghĩa tình nguyên vẹn,
nhưng má đi lấy chồng đâu ai hiểu má vì hạnh phúc của con đâu.
Má không cần ai hiểu má hết, má cần con hiểu má thôi.
Con cũng không cần hiểu nữa, con chỉ muốn má đừng lấy chồng, má đừng bỏ con má ơi.
Con đừng có nói dại dột như vậy. Ba ghẻ nào ghét con đâu thì ba không biết, chứ ba đây nè không có ích kỷ như họ đâu. Nhất là ba đó, ba đã 40 mấy năm nay rồi, ba sống trơ trọi có một mình mà, không vợ không con. Má con là người đàn bà đầu tiên đến với ba đó, có thể nói đó là người đàn bà lý tưởng mà hơn 40 năm trời ba mới tìm gặp đó con.
Thiệt vậy không ông Tuấn?
Mình thì
mình nói ai là người đàn bà lý tưởng mà hơn 40 năm trời mình mới gặp vậy mình?
Anh nói chuyện chơi với con cháu ra đây vậy mà.
Có phải cô Hằng không mình?
Đâu phải. Anh nói người đàn bà lý tưởng là anh nói mình đó chứ.
Mình tưởng tôi không biết gì hết sao? Mà đúng ra nếu không nhờ một người đàn ông lạ mặt tốt bụng thì chưa biết đến bao giờ tôi mới được bước chân tới cái tổ ấm này được.
Họ tốt bụng với mình là để họ phá nhà mình đó.
Cô Hằng, còn ai lạ gì cô nữa? Cô thư ký trá hình của mấy ông chủ hãng háo sắc tham dâm, cô nhớ lần bị nhục mới đây, vợ Trần Thế Lộc sợn tóc cô rồi. Tôi tưởng cô đã bỏ nghề người đàn bà lý tưởng, chớ nào dè cô lại giật chồng tôi.
Sao kỳ như vậy? Con không hiểu gì hết má ơi.
Mình, anh xin mình chuyện gì lỡ rồi mình ơi. Mình đừng làm ôm xồm xấu cả đôi bên. Trước mặt mình anh giơ thẳng tay thề bỏ hết. Anh thề bỏ hết thiệt mình ơi.
Mình, chắc mình sợ tôi sẽ xử sự với cô Hằng thô bạo như những người đàn bà ghen khác hay sao? Mình cứ yên tâm. Cô Hằng, nhìn cô, tôi thấy cô đã và đang sống một cuộc đời sung sướng lắm. Cô đâu có biết rằng trong khi cô ăn cơm tàu, cơm tây, đùa cợt với chồng tôi trong một ngôi nhà tiện nghi sang trọng, thì bầy con 6 đứa của tôi phải ăn rau muôn chấm tương, cả tháng chưa được ăn thịt đến 2 lần. Còn con gái cô đây mặc toàn áo lụa quần hàng, tay và cổ đeo toàn nữ trang đắt giá, chân mang dài cao gót cả găng tay,
Trong lúc đó thì đứa con gái lớn của tôi, nó không có tới ba cái áo dài gọi là coi cho được. Có chồng như tôi, không chồng như cô, ai là người vô phước? Tôi nghĩ phải làm sao cho bọt lẻ công bằng.
Thôi mà mình, anh xin mình mà mình.
Tôi có còn gì đâu để mình xin nữa mà mình xin. Cô Hằng, tôi không dám nói chắc là sản nghiệp của cô ngày nay là do chồng tôi mà có, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đây là do những người đàn ông hiếu sắc đã gầy dựng cho cô. Trong từng chiếc giường êm cho tới thoải son môi đều có nước mắt đau thương của vợ con của họ. Cô có con, cô có thể hiểu được lòng thương của người mẹ, nhưng cô không có nỗi đau của người vợ bị phụ tình. Đàn bà ai cũng phải giữ hạnh phúc gia đình, vì vậy cô đừng trách đàn bà ghen tàn bạo. Tôi không xử tệ với cô như những người vợ ghen trước đó, nhưng mong cô hiểu biết mà dứt khoát luôn cả chồng tôi.
Còn mình, sao ngồi đó lặng thinh vậy? Tối nước này còn chưa chịu về sao?
À thì về chứ, nhưng mà mình về trước rồi tôi về.
Tôi muốn mình cùng về một lượt. Sao, mình về không?
À về thì về. Làm gì dữ vậy?
Nếu tôi làm dữ được thì mình đâu có quá như vậy. Cô Hằng, cô khóc lần này tôi tin là cô khóc thật. Tôi rất mong được tiếp cô ở nhà tôi trong vài ngày tới để thu xếp và thanh toán mọi việc cần thiết có liên quan đến cô và chồng tôi. Còn mình, ủa, ông đâu rồi? Thôi, xin chào cô ạ. Dì về nghe cháu.
Trinh, con ơi, con, mà đứng lại ở đây, mà đừng bước tới. Trời ơi, con biết nghĩ sao, nhưng bài học đạo đức giáo khoa cũng như những tình yêu từ lâu con tin là tuyệt đối.
Giờ đây nó lại rời tan như tuyết rạ, bỗng dưng đã mất hết trong con bao nhiêu ý sống ở trên.
Đã phá tan qua mộng của tình yêu đầu đời, con gái đành dơ dùng xác xôi. Lòng mẹ biển khơi được ngợi ca bằng trăm vạn bài thơ, mà bây giờ đâu còn gì nghĩa.
Làm sao con sống bên má bằng tình thương như trước nữa, con đành phải ra đi cho quên đau nhục của riêng mình.
Chính biết mà.
Trinh,